cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Lời Ngài đêm trên nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý thính giả, trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh vừa qua, chúng ta đến một phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta thấy khó hiểu và quan tâm vì việc xảy ra cho các trẻ em. Hôm nay tôi muốn xin nhắc lại phân đoạn Kinh Thánh ở trong sách Các Vua thứ nhì, đoạn 2 từ câu 23 đến 25 và xin trình bày tiếp thêm về vấn đề này. Từ đó, Elise đi lên Bethel, đang đi dọc đường có những trẻ con trai ở thành ra nhạo bán người, mà rằng: "Ớ lão trọc, hãy lên, ớ lão trọc, hãy lên." Người sai lại ngó chúng nó và nhân danh Đức Giê-hô-va mà rủa xả chúng nó. Liền có hai con gấu cái ra khỏi rừng, cấu xé 42 đứa trong bọn chúng nó. Từ đó Elise đi đến núi Cạc-mên và từ nơi ấy trở về Samari. Từ ngữ trẻ em được dùng trong tiếng Hebrew là Na'a hay là Na'ha. Từ ngữ này được dùng cho Isaac khi chàng đã 28 tuổi và cũng được dùng cho Joseph lúc 39 tuổi. Các bạn cũng thấy là từ ngữ này được dùng ở nhiều nơi khác ở trong Kinh Thánh và từ ngữ này không phải chỉ về các trẻ em nhỏ như chúng ta nghĩ. Thí dụ như trong sách Các Vua thứ nhất đoạn 12 câu 8 nói rằng: "Khi Roboam không theo mưu của các trưởng lão đã bàn cho mình, bèn nghị luận cùng các kẻ trai trẻ đồng lớn lên với mình và hầu hạ mình." Câu này nói vào thời điểm mà Roboam khước từ lời khuyên khôn ngoan của những người già và tiếp nhận lời cố vấn của những người trẻ lớn lên đồng thời với vua. Từ ngữ dịch là các kẻ trai trẻ cũng chính là những từ ngữ được dùng các trẻ em ở trong Các Vua thứ nhất đoạn 2 câu 23 này. Vì thế, chữ trẻ em trong câu này nói đến các thanh niên. Một thí dụ nữa để cho chúng ta lưu ý là khi Samuel đến sức dầu cho một trong các con trai của Isai làm vua Israel, các bạn nhớ rằng họ là những con trai đã trưởng thành. Khi những người con này lần lượt đi qua trước mặt Samuel, ông nói cùng Isai rằng: "Có phải con cái của ông chừng đó phải không?" Từ ngữ con cái được dùng tại đây cũng giống như từ ngữ được dùng trong Các Vua thứ nhất đoạn 2 câu 23. Từ ngữ này được dùng để diễn tả cho những con trai của Isai đã trưởng thành. Vì thế, đối với những người nhạo báng tiên tri Elise, họ là những thanh niên chứ không phải là những trẻ em nhỏ. Chúng ta tìm thấy từ ngữ này được dùng nhiều lần trong Kinh Thánh và trong nhiều nơi khác, dịch là các thanh niên hay là các người trai trẻ. Do đó, những người nhạo báng tiên tri Elise là một đám thanh niên. Có thể họ là những người ra từ những trường dạy các tiên tri giả. Họ là một băng đảng chế nhạo Elise. Họ nói rằng Elise có thể làm những việc tương tự như Eli đã làm trước đây không? Họ đang chế nhạo sự thật trong lời của Đức Chúa Trời, rằng Đức Chúa Trời sẽ đem dân chúng ra khỏi thế gian này. Đây cũng là thái độ của dân chúng khi sứ đồ Phi-e-rơ nói trong thời cuối cùng. Sự kiện xảy ra ở trong sách Các Vua thứ nhì đoạn 2 này cho chúng ta biết là Đức Chúa Trời sẽ đón phạt những ai chế nhạo sự trở lại lần thứ hai của Chúa Giê-xu. Trong sách Phi-e-rơ thứ nhì đoạn 3, câu 3 và câu 4 nói rằng: Trước hết phải biết rằng, trong những ngày sau rốt có mấy kẻ hay dèm chê dùng lời giễu cợt ở theo tình dục riêng của mình đến mà nói rằng: Chớ nào lời hứa về sự Chúa đến ở đâu? Vì từ khi tổ phụ chúng ta qua đời rồi, muôn vật vẫn còn nguyên như lúc bắt đầu sáng thế. Trong những ngày sau cùng, những người tin Chúa Giê-xu bị chế nhạo khi tin về sự trở lại lần thứ hai của Chúa Giê-xu. Vì lý do đó, cho nên chúng ta là những cơ đốc nhân ngày hôm nay cần phải cẩn thận trong cách mà chúng ta dạy về sự trở lại lần thứ hai của Chúa Giê-xu. Trong sách Các Vua thứ nhì, cho chúng ta một hình ảnh nhỏ về sự đón phạt của những ai chế nhạo sự trở lại thế gian lần thứ hai của Chúa Giê-xu. Đây là một sự đón phạt đáng sợ. Tôi xin nhắc lại, ở trong sách Các Vua thứ nhì, đoạn 2, câu 24. Người say lại, ngó chúng và nhân danh Đức Giê-hô-va mà rủa xả chúng nó, liền có hai con gấu cái ra khỏi rừng, cấu xé 42 đứa trong bọn chúng nó. Thật là một sự đón phạt nặng nề cho những ai từ chối hay chế nhạo về sự trở lại lần thứ hai của Chúa Giê-xu Christ. Một lần nữa chúng ta xin lưu ý, những lời chế nhạo của các thanh niên này gọi tiên tri Elise, ông lão đầu trọc. Chúng ta biết được một số điều về vị tiên tri này. Đầu của ông bị soi. Kinh Thánh nói rất nhiều về sự đón phạt. Chúng ta cần hiểu đúng sự kiện trong phân đoạn này. Khi các bạn hiểu đúng, thì các bạn thấy nó không đáng bị loại ra khỏi các phần Kinh Thánh còn lại, không đối chọi với những phân đoạn Kinh Thánh khác. Elise công bố sự đón phạt trên nhóm người chế nhạo. Giờ đây Elise hành động giống như Eli. Elise nói cũng giống như Chúa Giê-xu đã nói. Khốn nạn cho thành này, thành Cô-ra-xin. Khốn nạn cho mày là thành Bê-xê-đa. Vì nếu các phép lạ đã làm giữa bay, đem làm trong thành Thi-rơ và Si-đôm, thì hai thành ấy thật đã mặc áo gai, đội tro, ăn năn từ lâu rồi. Vậy nên ta bảo bay, đến ngày phán xét, thành Thi-rơ và thành Si-đôm sẽ chịu đón phạt nhẹ hơn bay. Còn mày, Ca-bê-ôm là thành đã được cao tới trời, sẽ hạ xuống tới âm phủ. Vì nếu các phép lạ đã làm giữa mày, đem làm trong thành Si-đôm, thì thành ấy còn lại đến ngày nay. Ở trong sách Matthew đoạn 11, câu 21 và 23. Thưa các bạn, lời công bố của Elise có vẻ mạnh bạo, nhưng đó là lời của Đức Chúa Trời qua ông. Và sau khi sư tử đã thực hiện công tác, thì không còn ai chế nhạo Elise là tiên tri của Đức Chúa Trời nữa. Thưa các bạn, hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu đến sách Các Vua thứ nhì, đoạn 3 và 4. Nói về các phép lạ mà tiên tri Elise thực hiện. Bây giờ xin mời các bạn cùng xem trong sách Các Vua thứ nhì, đoạn 3, câu 1. Joram con trai Ahab lên ngôi làm vua Israel tại Samari, năm thứ 18 đời vua Josaphat, vua Juda và cai trị 12 năm. Joram là con trai của Ahab và Jezabel, ông kế vị anh mình làm vua bởi vì Sa-cha-ria qua đời và không có con. Và trong sách Các Vua thứ nhì đoạn 3, câu 2 đến câu 3, người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, song không giống như cha và mẹ người, bởi vì người có từ bỏ tượng thần Ba Anh mà cha mình đã dựng nên. Dầu vậy, người cũng ham theo tội lỗi của Jeroboam, con trai của Nebat, tức là tội lỗi đã gây cho Israel can phạm, người chẳng hề chịu bỏ đi. Joram không có phạm tội nhiều như Ahab, nhưng cũng theo tội lỗi mà Jeroboam đã phạm, tức là tiếp tục thờ con bò vàng. Trong sách Các Vua thứ nhì, đoạn 3, câu 4 và câu 5. Vả, Mê-xe, vua dân Moab nuôi nhiều bầy chiên. Hàng năm người tiến cống cho vua Israel 100.000 con chiên con và 100.000 chiên đực chưa hất lông. Nhưng xảy khi Ahab băng hà, vua Moab giấy nghịch cùng vua Israel. Moab thần phục Israel và dâng lễ vật chiều cống. Nhưng khi vua Ahab băng hà, Moab cố gắng giành tự chủ và không chịu dâng lễ vật hàng năm. Vì thế Joam quy động quân lính lại và liên hiệp với các lực lượng của vua Josaphat của Juda mà đánh Moab để bắt họ phải thuần phục. Trên đường tiến quân, họ không tìm đủ nước cho quân lính và chiến dịch của họ có thể không thành và có thể bị nguy hiểm bởi sự phản công của quân Moab. Vua Josaphat là người kính sợ Đức Chúa Trời, đề nghị là chúng cần tìm người của Đức Chúa Trời để cầu vấn ý kiến. Chúng ta ước gì vua cầu hỏi xin sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời trước khi liên hiệp với dân hay là vua Israel là người không kính sợ Chúa. Xin chúng ta để ý đến sự đáp ứng của Elise với vua Joram. Trong sách Các Vua thứ nhì, đoạn 3, câu 13-15. Elise nói với vua Israel rằng, vua và tôi có can hệ gì chăng? Khá đi cầu vấn các tiên tri của cha và mẹ vua. Vua Israel đáp rằng, chẳng vậy đâu, vì Đức Giê-hô-va đã gọi ba vua này đến, đặng nộp vào tay Moab. Elise bèn nói, Đức Giê-hô-va vạn quân hằng sống, tôi đứng trước mặt ngài mà thề rằng, nếu tôi không kính nể Josaphat, vua Juda, thì tôi chẳng xem vua ra sao, và cũng chẳng không thấy đến nữa. Nhưng bây giờ, hãy đem đến cho tôi một người gãi đàn. Trong lúc người ấy gãi đàn, thì tai của Đức Giê-hô-va sẽ ở trên Elise. Đức Chúa Trời hứa sẽ ban cho sự chiến thắng, họ sẽ được ban cho nước và họ sẽ làm cho Moab bị bắt phục. Xin hãy chú ý đến phương cách đặc biệt mà Đức Chúa Trời thực hiện điều này. Mời các bạn cùng xem tiếp ở trong sách Các Vua thứ nhì, đoạn 3, câu 16-25. Người nói, Đức Giê-hô-va phán như vậy, hãy đào cho nhiều hầm hố khắp trong trũng này, vì Đức Giê-hô-va phán rằng, các ngươi sẽ không thấy gió, cũng chẳng thấy mưa, thế mà trũng này sẽ đầy dãy nước và các bầy chiên cùng các súc vật của các ngươi đều sẽ uống nước được. Nhưng Đức Giê-hô-va coi sự này là nhỏ mọn quá, ngài lại sẽ phó luôn dân Moab vào tay các ngươi. Các ngươi sẽ phá hủy hết thải thành kiên cố, những thành thị lớn, đốn những cây tốt, bích mọi suối nước và lấy đá làm hư hoại đồng ruộng màu mỡ. Vậy, buổi sáng nhằm giờ ta dân của lễ chay thấy nước bởi đường Edom đến là xứ này bèn đầy những nước. Khi dân Moab hay rằng các vua ấy đi lên đặng đánh mình thì nhóm hết thải những người có thể nai nịch binh khí được trở lên và đứng tại bờ cõi xứ. Ngày sau, dân Moab trỗi dậy thật lớn. Khi mặt trời mọc soi trên nước, dân Moab thấy trước mặt mình nước đỏ như máu, thì la lên rằng, ấy là máu. Chắc ba vua đã tranh chiến với nhau, đánh giết lẫn nhau. Bây giờ, hãy dân Moab, hãy đi cướp của. Vậy, chúng đi đến trại quân Israel, nhưng dân Israel trỗi dậy hãm đánh dân Moab. Chúng nó chạy trốn khỏi trước mặt dân Israel. Đoạn dân Israel lón vào xứ, hãm đánh Moab. Họ phá hủy các thành. Ai nấy lấy đá liện vào các đồng ruộng màu mỡ, bích các nguồn nước và đốn những cây tốt. Tại kẹt Ha-Sirit chỉ còn lại những vách thành. Những quân lính ném đá cũng xây phá các vách đó nữa. Chúng ta thấy rằng, người Moab tập hợp quân đội để bảo vệ đất nước trước sự tấn công của Israel. Bởi vì họ thấy máu, thì họ nghĩ rằng các vua của Israel đã đánh giết với nhau chết, nên quân Moab chạy đến, chiếm lấy của cải. Nhưng khi đến nơi, họ bị quân Israel phản công bất ngờ, làm cho quân Moab bị bại trận lớn lao. Và trong sách Các Vua thứ nhì đoạn 3, câu 26 và 27. Vua Moab thấy mình không thể chống nổi, bèn đem theo mình 700 người cầm gươm toan xông đến vua Edom, nhưng không thế vào được. Người bèn bắt thái tử là kẻ kế vị mình, dâng lên làm của lễ thiêu tại trên vách thành. Bèn có cơn thạnh nộ nổi phừng cùng Israel, thì họ lìa khỏi vua Moab và trở về xứ mình. Dân con người làm của lễ được thực hiện rất phổ thông với người Moab. Họ dâng của lễ cho thần Chemosh với hy vọng bởi dân chính con của vua sẽ làm cho thần của họ cứu giúp họ khỏi kẻ thù. Nhưng thực tế, đây là dấu hiệu chiến thắng của Israel và chính Đức Chúa Trời là đấng có quyền năng và ân điển. Thưa các bạn, trong sách Các Vua thứ nhì đoạn thứ năm mà chúng ta tìm hiểu kế tiếp, nói đến năm phép lạ được thực hiện bởi tiên tri Elise. Có nhiều phép lạ tương tự giữa tiên tri Eli và Elise, nhưng Elise thực hiện nhiều phép lạ hơn. Dầu được gia thêm cho người đàn bà quá. Trong sách Các Vua thứ nhất đoạn thứ tư câu 1 chép như vậy. Và có vợ của một người môn đồ của các đấng tiên tri đến phàn nàn cùng Elise mà rằng: kẻ tôi tới ông là chồng tôi đã qua đời, và ông biết rằng kẻ tôi tới ông kính sợ Đức Giê-hô-va. Và chủ nợ người đến toan bắt hai đứa con tôi làm tôi mỏi. Có lẽ tiên tri Elise biết chồng của người đàn bà quá này. Bà nhắc cho ông biết rằng chồng của bà là một người kính sợ Chúa. Khi chồng bà qua đời để lại một số nợ chưa trả được, và giờ đây chủ nợ đòi. Nếu không có tài sản cầm thế, thì rất có thể chủ nợ có quyền bắt lấy con trai của bà làm đầy tớ. Và trong sách Các Vua thứ nhì đoạn thứ tư, câu 2 đến câu 7, nói tiếp. Elise nói cùng nàng rằng: ta phải làm gì cho ngươi? Hãy nói cho ta biết ngươi có vật gì ở trong nhà. Nàng thưa rằng: con đòi ông chẳng có gì trong nhà hơn là một hũ dầu. Người bèn tiếp rằng: hãy đi ra ngoài mượn những bình không của những kẻ láng giềng, chớ mượn ít. Khi ngươi trở về, hãy vào nhà với các con ngươi đóng cửa lại, rồi hãy đổ dầu vào các bình đó. Hễ bình nào đầy thì để riêng ra. Nàng liền đi khỏi người, vào nhà với các con trai mình, đóng cửa lại. Các con trai mình đem bình lại, và nàng đổ dầu vào. Khi các bình đã đầy, nàng nói với các con trai mình rằng: hãy đem cho ta một bình nữa. Nhưng chúng nó thưa rằng: hết trơn bình rồi. Dầu bèn ngừng lại. Bây giờ nàng đem việc ấy thuật lại cho người của Đức Chúa Trời, thì người nói rằng: hãy đem bán dầu mà trả nợ của ngươi, đoạn ngươi và các con trai ngươi sẽ lấy dầu còn lại mà nuôi mình. Elise nhận là ông có trách nhiệm giúp đỡ cho gia đình nhỏ này. Theo luật pháp của Môi-se dạy thì phải chăm sóc con cái trong gia đình không có cha. Đức Chúa Trời ban cho họ một phép lạ, dầu được đổ đầy vào các bình trống không. Nhờ đó mà người đàn bà quá này bán dầu ra trả nợ và nuôi con. Phép lạ này lớn hơn phép lạ của người đàn bà quá ở Sarepta. Dầu được thêm vào trong bình trong thời gian Eli tạm trú tại đó. Đến phép lạ kế tiếp liên hệ đến con trai của người nữ ở Sunem. Mời các bạn cùng xem ở trong sách Các Vua thứ nhì đoạn thứ tư, câu 8 đến câu 10. Một ngày kia, Elise đi ngang qua đất Sunem. Ở đó có một người đàn bà giàu cầm người ở lại ăn bữa. Từ ấy mỗi khi người đi ngang qua đó thì vào trong nhà người đàn bà này mà dùng bữa. Người nói với chồng mình rằng: tôi biết rằng người năng đến nhà chúng ta đây là một người thánh của Đức Chúa Trời. Xin chúng ta hãy xây cất cho người một cái phòng cao, rồi để tại đó một cái giường, một cái bàn, một cái ghế và một cái đèn. Vậy khi người đến nhà ta thì sẽ ở tại đó. Thưa các bạn, đây là một người nữ nhân hậu sống tại Sunem, có lòng tốt tiếp đãi tiên tri Elise mỗi khi ông có dịp đi ngang qua thành này. Từ đó người nữ Sunem này biệt riêng ra một cái phòng để tiếp đón người của Đức Chúa Trời. Thỉnh thoảng tôi có đi hầu việc Chúa nơi này nơi khác, được các con cái của Chúa mở rộng nhà tiếp đón để cho có chỗ ngủ tạm và dọn một bữa ăn. Tôi cảm thấy thật sự được an ủi và được khích lệ. Tôi mong ước là quý con cái của Chúa sốt sắng trong công việc tiếp đón người hầu việc Chúa, các tín hữu anh em vào ngủ tạm và dùng cơm với nhau. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho những ai ân cần tiếp khách, như lời của Chúa được chép ở trong sách Roma đoạn 12 câu 13. Tiên tri Elise rất cảm ơn về căn nhà của người nữ Sunem này luôn rộng mở tiếp đón ông, và ông muốn làm một điều gì đó để đáp ứng lại lòng tốt của bà. Elise gọi Gehazi, tôi tớ của ông, đến để cùng hội ý. Và trong sách Các Vua thứ nhì đoạn thứ tư câu 11 và 17 ghi tiếp như sau: Một ngày kia Elise đi đến Sunem, trọ nơi phòng cao và ngủ tại đó. Người nói với Gehazi tôi tớ mình rằng, hãy gọi người đàn bà Sunem đến. Gehazi gọi nàng, nàng ra đứng trước mặt người. Người nói với tôi tớ mình rằng, hãy nói cùng nàng rằng, kìa, ngươi đã lo liệu cho chúng ta mọi điều này, vậy chúng ta phải làm gì cho ngươi? Có phải ngươi muốn ta nói dùm cho ngươi với vua hay là với quan tổng binh chăng? Nàng thưa rằng, tôi vẫn ở giữa dân sự tôi. Elise lại tiếp, vậy chúng ta phải làm gì cho ngươi? Gehazi đáp rằng, à này, ngươi không có con trai và chồng ngươi đã già rồi. Elise nói rằng, hãy gọi nàng. Elise gọi nàng, nàng đến đứng nơi cửa. Elise nói với người đàn bà rằng, năm tới, trong lúc này, ngươi sẽ ẵm một đứa con trai. Nàng thưa, hỡi Chúa tôi, là người của Đức Chúa Trời, xin chớ nói dối cùng con đòi của Chúa. Người đàn bà ấy thọ thai, và một năm sau, cũng trong lúc đó sanh một đứa con trai, y như lời Elise đã nói trước cho nàng. Mấy năm sau đó, khi đứa trẻ lớn lên, nhưng nó bệnh và chết. Tiên tri Elise cầu nguyện cho đứa trẻ sống trở lại. Ông dùng cùng một phương cách như là Eli đã dùng, được ghi ở trong sách Các Vua thứ nhất đoạn thứ 17. Đó là qua sự tiếp xúc với đứa trẻ đã chết và đem nó lại sự sống. Đây là một nền tảng lớn để chỉ chúng ta biết là khi chúng ta chết trong tội lỗi thì chúng ta cần có sự tiếp xúc liên hệ trực tiếp với Chúa Giêsu Christ thì mới có được sự sống trở lại. Trong Chúa Giêsu chúng ta có sự sống vì Ngài là đấng sống. Phép lạ thứ tư trong đoạn này liên hệ đến thức ăn cho các môn đồ của các tiên tri. Họ là những học sinh. Trong thời gian này đói kém, thiếu thức ăn nên các môn đồ này đi ra ngoài đồng tìm trái cây hay là rau cải mọc hoang. Họ lấy dây dưa dại nấu canh mà không biết trái cây ấy độc. Mời các bạn cùng theo dõi tiếp ở trong sách Các Vua thứ nhì đoạn thứ tư câu 40-41. Người ta múc cho các người ăn, nhưng vừa khi họ nếm canh thì la lên rằng, hỡi người của Đức Chúa Trời, sự chết ở trong nồi này. Họ ăn canh ấy không đặng. Elise nói, thế thì hãy đem bột lại. Người bỏ bột trong nồi và biểu rằng, hãy múc cho các ngươi ăn. Vậy trong canh chẳng còn độc nữa. Các bạn thấy là Elise làm phép lạ và nồi canh không còn chất độc nữa. Nhờ đó mà các môn đồ của những tiên tri này có thức ăn trong thời gian họ đang đói kém. Và phép lạ kế tiếp về việc quá bánh cho 100 người ăn. Trong sách Các Vua thứ nhì đoạn thứ tư câu 42-44, có một người ở Ba Anh Salisa đến đem cho người của Đức Chúa Trời 20 ổ bánh lúa mạch và lúa còn vé để trong bịch mình, làm của lễ đầu mùa gặt. Elise bảo kẻ tôi tớ mình rằng, hãy đem phát cho các người ăn. Kẻ tôi tớ người thưa rằng, chi, tôi phải phát đồ này cho 100 người sao? Nhưng Elise đáp, hãy phát cho họ các bánh đó, hầu cho họ ăn đi. Vì Đức Giê-hô-va có phán như vậy, ngươi sẽ ăn và còn dư lại. Ấy vậy, ngươi đặt các bánh đó trước mặt họ, họ ăn và còn thừa lại, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán. Có một người vẫn trung tín giữ theo luật pháp của Môi-se. Ông đem sản vật đầu mùa dâng cho người của Đức Chúa Trời để tạ ơn. Trước đây Jeroboam đã dẹp đi các thầy tế lễ ở trong chi phái Lê-vi ra khỏi xứ. Dầu rằng với một số lượng nhỏ bánh mì, nhưng người đầy tớ này đem ra mời cho đủ 100 người ăn. Elise đã làm phép lạ, quá bánh nuôi họ trong lúc đói kém. Qua điều này cũng nhắc nhở chúng ta vào thời điểm mà Chúa Giê-xu quá bánh cho đoàn dân 4.000 và 5.000 người ăn với mấy ổ bánh mì và vài con cá. Thưa các bạn, Đức Chúa Trời biết con cái của Ngài cần những thức ăn để nuôi sống và Ngài luôn tiếp trợ nhu cầu hàng ngày. Tôi đã kinh nghiệm được những điều này và hết lòng cảm ơn Chúa và xin chúng ta hãy luôn luôn đặt lòng tin cậy nơi Ngài. Thân chào quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ tới.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả. Thank you.